Vinh quang Đức Mẹ Maria của Thánh Alphonso. Băng số 3. Lời Thánh Bernardo sau đây. Bạn ơi, dầu là ai đi nữa, bạn lại chẳng biết rằng ở thế gian lúc nào bạn cũng bị xô dạt, chứ không phải là đi trên đất bằng đó ư? Bạn không muốn bị sóng gió dập vùi chứ? Thì bạn hãy dán mắt nhìn lên vì sao biển, hãy ngước nhìn sao mà kêu gọi Mẹ Maria. Trong những lúc gian nguy, hồng phạm đến Chúa. Trong những lúc quằn quại vì bị cám dỗ ê chề. Trong những phút lo âu, phấp phỏng, không biết phải làm gì, bạn hãy liên tưởng đến Mẹ Maria. Người mẹ có đủ uy lực cứu trợ được bạn. Hãy cầu xin Mẹ Maria, nài xin Mẹ mau mau đến cứu bạn. Ước chi thánh danh uy linh của Mẹ đừng bao giờ phai mờ trên cặp môi vẫn trung thành kêu cầu danh thánh Mẹ của bạn. Ước chi thánh danh ấy lúc nào cũng canh cánh bên tâm hồn bạn đang bền lòng tin tưởng. Theo Mẹ, bạn sẽ không lạc đường. Kêu xin Mẹ, bạn sẽ không nếm mùi thất vọng. Mẹ nâng đỡ, bạn không thể vấp ngã. Mẹ phù trì, bạn sẽ được an toàn trong vĩnh phúc. Mẹ hướng dẫn, bạn sẽ không phải mệt mỏi trên đường. Mẹ giúp đưa, bạn sẽ tới đích ngắm trông. Phải rồi, nếu Mẹ Maria nhận bảo vệ cho bạn, thì nhất định bạn sẽ được vào nước hằng sống. Cứ làm như vậy, bạn sẽ được trường sinh. Nữ ẩn sĩ rừng Giunado. Truyện Thánh nữ Maria Ai Cập là một truyện rất hay kể trong cuốn bộ Hạnh tích các thánh tu rừng. Từ 12 tuổi, Maria đã trốn biệt gia đình, sang sống một cuộc đời bê tha hoang đàn ở đô thành Alexandria. Người thành đó đều tởm gớm vì cái nếp sống phóng túng đến bỉ ổi của nàng. Sau 16 năm trụy lạc tội lỗi, nàng lên đường bắt đầu một cuộc giang hồ trên khắp lục địa. Nàng đến Jerusalem vào dịp lễ kính thánh giá. Giáo hữu tứ phương tề tụ mừng lễ rất đông. Bị tính tò mò xúi dục hơn là do lòng sùng mộ khuyến khích, nàng nảy ý tưởng vào xem đền thờ. Nhưng vừa tới bậc cửa, nàng cảm thấy một sức mạnh vô hình đẩy nàng ra. Nàng cố thử một lần nữa thì lại bị đẩy ra một lần nữa. Lần thứ ba, rồi lần thứ bốn cũng đều vô hiệu. Nàng bèn lui vào một xó ngoài tiền đình. Ở đây nàng được Chúa soi cho biết mình không xứng đáng đặt chân vào đền thánh vì tội lỗi. Ngước mắt lên, nàng nhìn thấy một bức họa vẽ Đức Mẹ Đồng Trinh. Nàng sắp mình chứa chan hai hàng lệ, khẩn cầu: Ôi Mẹ Thiên Chúa, xin thương con với. Con đầy tội lỗi khốn nạn. Con biết rồi, tội con làm con rất bất xứng, chẳng đáng Mẹ nhìn đến nữa. Nhưng Mẹ là nơi nương ẩn của tội nhân. Xin Mẹ vì yêu mến Chúa Giêsu con Mẹ, Mẹ giúp con mở cửa nhà thờ cho con. Con muốn cải tạo đời sống và đi đền tội ở bất cứ nơi nào Mẹ muốn. Lúc đó hình như Đức Mẹ trả lời, nàng nghe có tiếng thì thầm trong lòng: Được con ạ. Con đã kêu đến mẹ và muốn trở về. Thì đó, cửa thánh đường đã mở, con vào đi. Nàng vào kính thờ thánh giá, khóc lóc nghẹn ngào, rồi trở lại bức ảnh. Nàng kêu xin: lạy nữ vương con, con sẵn sàng vâng lời mẹ. Mẹ muốn con đi đền tội ở đâu, xin tỏ cho con biết. Con hãy sang bên kia sông Giordano, sẽ thấy nơi yên nghỉ. Nàng xưng tội xuất lễ, rồi sang qua sông Giordano. Đó là một khu rừng rậm. Nàng hiểu nơi đền tội là đây. Trong khoảng 17 năm đầu, ma quỷ không bỏ một mánh khóe nào mà không tấn công để xô nàng ngã lại. Lúc đó nàng đã làm gì để đối phó? Chỉ có một việc là cậy trông ở mẹ Maria. Mẹ cũng ban cho nàng được sức mạnh kháng cự với mưu mô của chúng quỷ một cách thắng lợi suốt 17 năm ròng. Hỏa ngục phải rút lui và nàng được hưởng một an bình thư sương. Thời gian qua, sau 47 năm sống trong rừng, nàng đã 70 tuổi. Chúa cho linh mục Zosimo tìm thấy nàng vào một ngày im vắng, tường thuật đời mình cho linh mục, rồi nàng xin ngài năm sau lại tới đem thánh thể cho nàng. Linh mục làm theo như ý. Nàng lại xin trở lại một lần nữa. Năm sau, linh mục Zosimo trở lại, nhưng lần này ngài đã gặp thấy nàng đã từ trần, quanh xác sáng tươi, chói lọi một luồng hào quang rực rỡ. Gần trên đầu nàng, ngài đọc thấy những dòng chữ viết trên cát như sau: xin chôn xác con tội lỗi khốn nạn này ở đây và cầu nguyện cho nó. Nhờ một con sư tử bới huyệt, linh mục Zosimo an táng nàng ở đó, rồi trở về tu viện. Ngài thuật lại những việc lạ lùng tình thương của Chúa đã làm cho thiếu phụ thống hối ấy. Maria, êm thú chúng ta, cầu cho chúng tôi trong giờ lâm tử. Người bạn thật thì lúc nào cũng thân ái. Khi hoạn nạn, họ trở thành cực ruột. Proverbs 17 câu 17. Người ta không thể căn cứ vào lúc thịnh vượng phát đạt mà phân biệt được ai là bạn thật, ai là bà con tận tụy, nhưng phải chờ những ngày thử thách, những lúc gian nan. Bầu bạn theo lối đời chỉ trung thành với bạn khi bạn mây lành. Hoạn nạn đến, nhất là lúc bạn thập tử nhất sinh, là họ hè nhau trốn biệt. Mẹ Maria không bao giờ xử với các tôi tớ trung thành của mẹ như vậy. Trong những lúc họ rầu rầu chua xót, nhất là trong lúc họ phiền sầu hấp hối, tức là lúc họ phải chịu những nỗi kinh hoàng chưa từng thấy trên đời, thì đức nữ vương nhân hậu và yêu đương này không thể xa lìa họ. Nếu mẹ là sự sống của chúng ta trong suốt cuộc đời trầm ải, thì mẹ sẽ là sự êm dịu của chúng ta trong giờ phút cuối đời. Ban cho chúng ta được giả từ thế tục trong êm lành thư sương. Mẹ được đặc ân cứu trợ hết những linh hồn được ơn tiền định khi họ lìa trần, vì trong ngày cứu chuộc, mẹ đã được đặc ân cộng khổ và chứng kiến cái chết đau thương của Chúa Giêsu con mẹ, thủ lãnh những người được tiền định. Thế nên Giáo hội dạy chúng ta cầu xin mẹ cứu giúp cách riêng khi chúng ta lâm giờ giả thế. Cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Hỏa ngục vùng lên. Những sầu muộn trên giường hấp hối là những sầu muộn thật ghê hồn. Tất cả đều giày xé. Nào là những tội lỗi cắn rứt, nào là những kinh hoàng trước tòa phán xét gần kề, nào là nỗi lo âu phấp phỏng về số phận đời đời. Nhất là trong giờ phút đó, hỏa ngục lại vùng dậy, đem hết lực lượng mong cướp đoạt linh hồn sắp bước về đời sau. Ma quỷ căm hờn hồng hộc vì nó biết nó còn rất ít thời giờ. Khải Huyền 12 câu 12. Lúc đó không cám dỗ linh hồn như thường làm lúc họ còn bình sinh, không hài lòng với những lực lượng đơn độc, nó còn kêu gọi các lực lượng bạn đến giúp. Lúc đó đầy nhà rầm rập rồng ma, chung quanh giường người hấp hối từng vô số quỷ chen chúc nhau, kết đoàn kết lũ để lung lạc, làm cho linh hồn rơi vào trầm đọa. Nhà ký sự truyện thánh André Avelin quả quyết có tới 10.000 quỷ đến cám dỗ thánh nhân trên giường hấp hối. Trong lúc lâm chung, thánh nhân phải chịu một trận chiến đấu gắt gao cực kỳ với hỏa ngục, đến nỗi các tu sĩ đứng quanh đều kinh hoàng hoảng sợ. Mặt ngài sưng phồng lên và xám đen lại vì cơn náo động trong linh hồn, tứ chi run rẩy trong một đau thương, co quắp rút cân rút thịt, nước mắt chan hòa lai láng, đầu quay đi lắc lại như bị giành giật giữa hai đối thủ. Tỏ ra ngài phải chiến đấu kinh khủng với tà thần hỏa ngục. Hết những ai chứng kiến cảnh hấp hối của ngài đều khóc ròng vì thương cảm, tăng gia cầu nguyện và sợ hãi vì thấy một thánh mà phải lâm chung như vậy. Nhưng một điều làm họ vững tâm, ngài vẫn năng ngước nhìn lên ảnh Đức Mẹ như để văn nài ơn trợ giúp. Trong đời ngài, thánh nhân đã từng nói rằng giờ chết, Mẹ Maria sẽ là nơi nương ẩn của ngài. Mà thật vậy, sau cùng Chúa đã tưởng thưởng ngài bằng một chiến thắng huy hoàng. Những cơn run rẩy co quắp qua đi, mặt đẹp và tươi tỉnh như cũ, mắt ngài yên lặng nhìn cắm vào ảnh Đức Mẹ và cúi đầu tôn kính như cảm tạ Mẹ. Người ta tin rằng lúc đó Mẹ Maria đã hiện ra với ngài. Rồi trong một bình an lặng lẽ và một thái độ linh thiêng, ngài thở hơi cuối cùng trong tay Mẹ dấu yêu đã từng bảo vệ đời ngài. Trong lúc đó, một chị dòng Thánh Phanxicô cũng đang hấp hối, quay về phía chị em đứng bên mà nói: xin chị em đọc kinh kính mừng vì một đấng thánh vừa qua đời. Một thân cây oai dũng. À, vừa thoáng thấy bóng nữ vương của chúng ta, lũ phản thần phải mất phía trốn chạy thế nào. Nếu trong giờ ta hấp hối, Mẹ Maria bên đỡ ta, thì hỏa ngục làm sao mà khủng bố ta được. Nghĩ đến những phiền sầu khi hấp hối, Thánh Vương David đã hoảng sợ, nhưng lại được an ủi vì cậy trông vào sự chết của Chúa cứu chuộc mai sau và sự phù trì của Mẹ Đồng Trinh. Trong Thánh Vịnh 22 câu 4, Khi tôi bước vào giữa bóng sự chết tối tăm, thân cây và gậy côn của Chúa sẽ ủi lạo tôi. Đức Hồng Y Hugo hiểu gậy côn ấy là cây thánh giá, thân cây là sự can thiệp của mẹ Maria. Theo lời tiên tri Isaiah đã nói về Đức Mẹ rằng: một thân cây sẽ mọc lên từ gốc Jesse, và một bông hoa sẽ nở lên từ gốc ấy. Thánh Phêrô Damian viết: Mẹ Maria chí thánh chính là thân cây oai dũng đánh tan sức xâm lấn của hỏa ngục. Thánh Antonin cũng lớn tiếng hô hào để phấn khởi lòng tin tưởng của ta. Ngài nói rằng: nếu mẹ Maria phù trì ta thì ai làm gì được ta? Cha Munael Padian dòng Chúa Giêsu lúc sắp qua đời, mẹ Maria hiện đến mở trái tim cho ngài xem và bảo: đây là giờ phút các thiên thần sẽ cùng con hoan hỷ, thủ thỉ bên tai con rằng: ôi hạnh phúc thay cuộc đời lao nhọc, những chế khổ sẽ được trả công xứng đáng. Trong lúc ấy, người ta thấy một cơ quân hỏa ngục vừa hớt hải trốn chạy, vừa la lối ôm sòm: khổ quá, không làm gì được nó nữa rồi, cái bà không vương tỳ vết đã bảo vệ nó. Đó cũng là trường hợp của cha Gaspar Haywood. Lúc ngài hấp hối, ma quỷ xô đến cám dỗ rất mạnh về đức tin. Ngài liền dâng mình cho mẹ Maria. Tức thì người ta nghe ngài kêu lên: ôi Maria, con cảm tạ mẹ, mẹ đã đến cứu giúp con. Thánh Bonaventura cho ta biết mẹ Maria sẽ phái một đạo binh thiên thần đến cứu trợ những tôi tớ mẹ lúc từ trần như thế nào. Lạy Đức Nữ Trinh, Thánh Micael, thủ lãnh đạo binh thiên quốc, và cùng với ngài hết các thiên thần được Chúa sai đến giúp đỡ những người được tuyển phúc, đang sẵn sàng thi hành mệnh lệnh của mẹ. Các vị sẽ bên đỡ những ai ngày đêm cầu xin mẹ, giúp đỡ và đón nhận linh hồn họ khi vừa ra khỏi đời này. Trong Isaiah 14 câu 9 có nói: hỏa ngục đã náo động đến tận tầng đáy sâu khi ra tiếp đón, nó phải động viên đến hạng khổng lồ để chống lại. Câu thánh kinh sách Isaiah này có thể áp dụng vào cơn náo động làm kinh hoàng hỏa ngục khi một linh hồn sắp từ trần. Những tên quỷ có tiếng khủng bố nhất được phái đến cám dỗ và theo linh hồn đó đến tận tòa Chúa Giêsu mà tố cáo. Nhưng Chariza viết: ai dám tố cáo trước án quan một người được mẹ án quan bên đỡ? Ma quỷ cũng biết rằng Chúa Giêsu đã chưa bao giờ và sẽ không bao giờ kết án một linh hồn mà người mẹ tôn nghiêm của Chúa đã nhận biện hộ cho. Những xiềng xích lợi ích. Mẹ Maria rất vội vã đến cấp cứu các tôi tớ dấu yêu của mẹ trong giờ họ hấp hối. Mẹ đến tiếp xúc với họ, làm thuận tiện lối đi họ về đời sau, khuyến khích họ và theo họ tới tòa phán xét. Thánh Geronimo viết cho trinh nữ Ostokia rằng: ngày mà mẹ Maria, mẹ Chúa Giêsu, sẽ cùng với cơ đoàn các trinh nữ đến đón rước con là ngày hạnh phúc nhường nào. Đó chính là điều khi nói đến những người được mẹ phù trì. Mẹ Maria đã phán với thánh nữ Brigitta rằng: mẹ là nữ vương tình thương, là mẹ của họ, mẹ sẽ đến bên họ để họ được thư sướng và ủi an lúc lâm chung. Thánh Vinh Sơn Phê-ri-dê thêm rằng: Đức Nữ Vương Từ Ái sẽ đón nhận vào áo từ bi mẹ linh hồn những người hấp hối đó và đưa họ đến tòa con mẹ làm thẩm phán, để con mẹ cho họ được hạnh phúc đời đời. Mẹ Maria đã xử như vậy với ông Cạc Lô, con trai thánh nữ Brigitta. Đăng vào nghề cầm khí giới nguy hiểm, ông bị chết xa thân mẫu. Thánh nữ e ngại cho phần rỗi của ông, nhưng mẹ đồng trinh cho thánh nữ biết ông đã được cứu độ. Chính mẹ đã đến giúp ông lúc lâm chung, soi cho ông biết những việc phải làm trong giờ lâm tử, để tưởng thưởng lòng ông đã từng thiết tha sùng kính mẹ. Cùng lúc đó, thánh nữ thấy Chúa Giêsu ngự trên ngai và nghe thấy ma quỷ tố cáo mẹ Maria hai điểm. Đó là đã giúp Cạc Lô chống lại mưu trước nó cám dỗ ông lúc hấp hối, đã đích thân dẫn đến trước tòa phán xét linh hồn người thanh niên đó và giải cứu ông mà không cho nó, ma quỷ, được quyền gì trên linh hồn ông. Thánh nữ lại thấy ma quỷ bị Chúa Giêsu tống khứ và linh hồn Cạc Lô được đem lên trời. Những dây mẹ buộc là những xiềng xích lợi lộc. Phúc lâm chung, bạn sẽ được an nghỉ trong mẹ Maria. Ecclesiastes 6, câu 31-29. Ôi bạn, hạnh phúc thay nếu lúc lâm chung bạn thấy mình đã được liên kết với mẹ Maria bằng những xiềng xích lợi lộc. Những xiềng xích sẽ bảo đảm cho bạn được trường sinh. Nhờ xiềng xích này, bạn sẽ nếm được bình an dịu ngọt như khúc giáo đầu của nguồn bình an và yên nghỉ trên nơi hằng sống. Cha Bini kể chuyện một linh hồn tôi trung của mẹ Maria mà ngài giúp đỡ lúc lâm chung, đã nói với ngài trước khi tắt thở rằng: Thưa cha, nếu cha biết lúc lâm chung người ta hoan hỷ dường nào vì đã tận tình phụng sự mẹ Maria trong suốt cuộc đời, hẳn cha sẽ ngạc nhiên và được an ủi lắm. Con không sao diễn tả được nguồn vui dào dạt linh hồn con lúc cha ở gần con đây. Cha Suarez cũng là một tôi trung tận tình của mẹ Maria, đến nỗi sẵn sàng đổi tất cả tài năng thông minh của mình để lấy công nghiệp do một kinh kính mừng. Trên giường hấp hối, ngài cũng cảm hưởng một thú vui chan hòa đến thốt lên: Không ngờ chết lại dịu ngọt thế này. Bạn độc thân mến, bạn cũng sẽ được nếm hưởng sự thỏa mãn ấy, niềm hân hoan ấy, nếu trong giờ phút cuối đời bạn nhớ rằng bạn đã yêu mến mẹ nhân từ Maria của chúng ta. Mẹ không thể không thủ tín đối với những người con đã tận trung phụng sự mẹ, đã làm nhiều việc sùng kính mẹ, như viếng nhà thờ, lần hạt, chay tịnh, nhất là đã nhiều lần cảm tạ mẹ, ca tụng ngợi khen mẹ, ân cần cầu xin mẹ phù trì nâng đỡ. Bạn đừng tưởng vì tội lỗi mà bạn không được an ủi lúc ấy. Từ nay, bạn hãy ân cần sống đạo hạnh, ân cần phụng sự nữ vương hết sức nhân từ, hết sức khoan dung này. Trong những cơn bạn phiền sầu, trong những cơn cám dỗ hỏa ngục dấy lên, dồn bạn vào con đường thất vọng, mẹ sẽ đến nâng đỡ bạn. Mẹ sẽ không hề nề hà đích thân đến cứu trợ bạn trong giây phút cuối đời. Thánh Phêrô Damian kể chuyện anh ngài là Martino bất hạnh xúc phạm đến Chúa. Ông đến trước bàn thờ dâng kính mẹ Maria, hiến dâng mình làm nô lệ mẹ nhân lành. ông quàng một vòng xích trên cổ, tỏ ra là tôi tớ, mà thưa với mẹ rằng: lạy bà chủ con, mẹ là gương mẫu đức thanh sạch sáng lạng, con là kẻ tội lỗi khốn cùng, đã dày đạp đức thanh sạch, xúc phạm đến Chúa và mẹ. Phương cách độc nhất của con bây giờ là hiến dâng mình làm nô lệ mẹ. Xin mẹ chớ xua đuổi con, mặc dầu dĩ vãng của con khả ô. Xin mẹ cũng đối thương, nhận lòng con tôn kính mẹ. Rồi ông đặt trên cấp bàn thờ một số tiền, nguyện hứa rằng hàng năm sẽ dâng nạp đủ số như vậy để chứng thực mình là nô lệ của mẹ. Ít lâu sau, ông lâm trọng bệnh. Một buổi sáng, người ta nghe thấy ông bỗng dưng kêu lên: đứng lên, đứng cả lên, đứng lên tôn kính nữ vương tôi. Rồi ông thêm: lạy nữ vương thiên đàng, mẹ ban cho con ân trọng đại dường nào. Mẹ đã đối thương đến thăm viếng đứa nô lệ của mẹ. Ôi nữ vương con, xin chúc lành cho con, đừng để con phải trầm đọa. Khi con đã được mẹ thân hành đến thăm viếng như thế này, em của ông là Damian chạy lại. Martino nói mình vừa được xem thấy Đức Mẹ Đồng Trinh Maria. Mẹ đã chúc lành cho mình. Ông cũng phàn nàn vì những người có mặt nơi ông lúc đó không chịu đứng dậy khi mẹ Maria đến. Được ít lâu, ông qua đời êm dịu trong Chúa. Bạn độc thân mến, đây cũng là cái chết của bạn nếu bạn cứ trung thành cùng mẹ Maria, mặc dầu dĩ vãng nhắc nhở cho bạn nhiều tội lỗi. Mẹ Maria vẫn có thể ban cho bạn được chết một cái chết êm lành hạnh phúc.